Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam. Sau bản tin thời sự quốc tế là bài tường trình về tương lai quan hệ Mỹ-Việt khi ông Donald Trump làm Tổng thống Hoa Kỳ. Sau đó là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đánh bom tự sát ở căn cứ không quân Mỹ ở Afghanistan. Chủ tịch EU nói ông Trump đe dọa quan hệ Mỹ-EU. Hàng trăm người biểu tình rầm rộ đòi lật đổ Tổng thống Hàn Quốc.
Một kẻ đánh bom tự sát nghi là người của phe Taliban đã kích nổ bom mang trên người tại căn cứ không quân Bagram của Mỹ ở Afghanistan, giết chết ít nhất 4 người Mỹ và làm bị thương hơn 17 người. Trong số đó có 16 binh sĩ Mỹ và một binh sĩ Ba Lan. Một thông cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter nói kẻ tấn công tự sát đã giết 2 binh sĩ Mỹ và 2 nhân viên hợp đồng Mỹ làm việc tại căn cứ này. Theo các nguồn tin Afghanistan, vụ tấn công xảy ra ở bên ngoài phòng ăn của căn cứ không quân Bagram. Lãnh đạo của Afghanistan, ông Abdullah nói, ông lên án vụ đánh bom tự sát ở Bagram và sát cánh đoàn kết cùng các gia đình và bạn hữu của những người bị sát hại và bị thương hôm nay. Trong một thông báo, Đại tướng Mỹ John Nicholson, tư lệnh của lực lượng NATO tại Afghanistan, xác nhận tin này. Ngỏ lời trực tiếp với kẻ thù, Đại tướng Nicholson, tư lệnh của lực lượng US Force và sứ mạng hỗ trợ quyết tâm ở Afghanistan nói, đối với những kẻ nhắm vào các lực lượng liên minh và thường dân Afghanistan để tấn công, sứ mạng hỗ trợ quyết tâm và lực lượng liên quân sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình. Đó là huấn luyện, cố vấn, hỗ trợ để giúp các đối tác tạo ra một tương lai tươi đẹp hơn cho Afghanistan. Người phát ngôn của phe Taliban đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công. Ông cho biết là kẻ đánh bom đã xâm nhập hàng ngũ nhân viên làm việc tại căn cứ Bagram trong nhiều tháng trước khi thực hiện ý định. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter nói, nhà chức trách đang theo dõi vụ việc để xác định xem liệu có cần đề ra những bước để cải thiện an ninh hay không. Tại Pakistan, nhà nước Hồi giáo chiều tối thứ Bảy 12 tháng 11 đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom vào một đền thờ Sufi đông người tại một khu vực hẻo lánh của tỉnh Baluchistan ở tây nam Pakistan, đã giết chết ít nhất 43 người và làm bị thương khoảng 100 người khác. Các nhân chứng và các bác sĩ lo sợ số tử vong sẽ còn tăng cao hơn nữa. Hàng trăm người có mặt khi xảy ra vụ nổ tại ngôi đền chỉ nằm cách thành phố Hub ở vùng biên giới giáp danh với tỉnh Sindh có khoảng 100 km. Trong số các nạn nhân có nhiều phụ nữ và trẻ em. Một giới chức tại địa phương nói rằng rất nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nói, Tổng thống tân cử của Mỹ Donald Trump đặt ra những mối rủi ro cho quan hệ Mỹ-EU. Phát biểu với các sinh viên tham gia một buổi hội thảo ở Luxembourg chiều tối thứ Sáu 11 tháng 11, ông Juncker nói, ông Trump cần nhanh chóng tìm hiểu cách vận hành của EU để tránh vi phạm thời gian.
Les Américains en règle générale ne portent aucun intérêt à l'Europe. C'est vrai pour la classe politique, c'est vrai.
Ông nói tổng quát, tầng lớp chính trị và Hoa Kỳ nói chung không mấy lưu tâm tới châu Âu. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng nói, Bỉ chỉ là một ngôi làng nhỏ ở châu Âu. Vâng, điều đó đúng nếu bạn nhìn từ xa, nhưng nó không phản ánh thực tế. Thế cho nên chúng ta phải giảng cho Tổng thống tân cử Mỹ biết châu Âu là gì và châu Âu vận hành như thế nào.
Il pose des questions, à vrai dire, aux conséquences pernicieuses parce qu'il remet en question.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói, ông Trump nêu nghi vấn về liên minh Bắc Đại Tây Dương tức là ông ta đánh dấu hỏi về nền tảng phòng thủ của châu Âu. Còn về những người tị nạn và các thành phần không phải là người da trắng ở Mỹ, lối tiếp cận của ông Trump cũng không phù hợp với những gì mà chúng ta tin tưởng ở châu Âu. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ phí phạm 2 năm trước khi ông Trump tìm hiểu về những nơi trên thế giới mà ông không hề biết đến. Những phát biểu trực ngôn của ông Juncker phản ánh sự bàng hoàng và quan tâm của giới lãnh đạo châu Âu về chiến thắng bầu cử của ông Trump, người đã từng ca ngợi Tổng thống Putin của Nga và có nhiều phát biểu gây sốc khác. Phát biểu của ông Juncker tương phản với những phản ứng có tính cách ngoại giao hơn của các nhà lãnh đạo châu Âu khác khi họ nói họ trông đợi làm việc chung với Tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ.
Các cuộc biểu tình chống đối Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump đã trở thành bạo động ở thành phố Portland, bang Oregon, Hoa Kỳ sáng hôm nay, thứ Bảy, 12 tháng 11, giữa lúc có nhiều lo sợ rằng các quyền dân sự sẽ bị xói mòn trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump và gây nhiều bất ổn. Những người tổ chức biểu tình cảnh báo sẽ còn nhiều cuộc tập hợp khác tại các thành phố trên khắp nước Mỹ trong những ngày sắp tới để phản đối kết quả bầu cử. Hàng trăm người đã tuần hành hôm thứ Sáu trên các đường phố Portland làm tắc nghẽn giao thông. Cảnh sát đã dùng hơi cay và lựu đạn gây choáng sau khi một số người biểu tình ném vào cảnh sát những đồ vật đã được phóng hỏa. Các nhân chứng cho biết một người biểu tình đã bị bắn vào chân vào sáng thứ Bảy. Hiện không rõ ai đã bắn người này và chi tiết về cá nhân của người bị thương cũng chưa được tiết lộ. Cảnh sát Los Angeles cho hay họ đã câu lưu 185 người. Nhiều người trong số này đã tìm cách phong tỏa các xa lộ đông đúc xe cộ của thành phố này. Đêm thứ Sáu, 11 tháng 11, hàng trăm người đã tụ tập tại công viên Washington Square ở New York để dự cuộc tập họp gọi là cho tình yêu. Nhưng sau đó, đám đông đã tiến về quảng trường Union trên đảo Manhattan, địa điểm nơi thường diễn ra các cuộc tuần hành chính trị, cách đó 1 km. Đám đông mang các biểu ngữ ghi hàng chữ tình yêu luôn luôn thắng hận thù và vừa tuần hành vừa hô to, không phải tổng thống của tôi. Thêm nhiều người biểu tình tụ tập gần tháp Trump, nơi cư ngụ hiện tại của Tổng thống tân cử Mỹ, tọa lạc tại khu trung tâm mua sắm sang trọng nhất của New York. Tòa tháp này giờ đây được bảo vệ bằng một hàng rào gồm các xe vận tải chở đầy cát, trong khi đám đông biểu tình bị chặn lại cách đó một dãy phố. Trong bài diễn văn hàng tuần, Tổng thống Obama ghi nhận những đóng góp hy sinh của các quân nhân và cựu chiến binh Mỹ. Ông đơn cử tấm gương của những người thuộc thế hệ 11 tháng 9 đã nhập ngũ trước thảm kịch do khủng bố gây ra. Ông cũng đơn cử tấm gương của các cựu chiến binh mà ông cho là đại diện cho các giá trị cao đẹp nhất của đất nước. The Voice of America, VOA. Hàng trăm người đã tham gia một cuộc biểu tình rầm rộ tại Seoul để đòi lật đổ Tổng thống Park Geun-hye. Cảnh sát tại Seoul ước lượng khoảng 260.000 người tham gia cuộc biểu tình lớn nhất từng xảy ra tại thủ đô của Hàn Quốc trong 3 thập niên. Nhưng những người tổ chức nói rằng có tới 1 triệu người đã xung đường. Học sinh, các vị nữ tu công giáo, nông dân, người về hưu và các cặp vợ chồng trẻ mang theo con đi tuần hành trên các đường phố trước phủ tổng thống. Họ hô to các khẩu hiệu như bà Park hãy từ chức. Người dân từ khắp nước đã đổ về Seoul để tham gia biểu tình.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tỷ phú Donald Trump hôm 9 tháng 11 đạt hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đánh bại bà Clinton trong cuộc đua cam go tới phút chót. Và giới quan sát cho rằng kết quả này sẽ có tác động tới Việt Nam. Nguyễn Trung có bài tường trình do Lam Thủy trình bày chi tiết sau đây.
Ông Trump giành một loạt các chiến thắng được coi là gây sốc ở các tiểu bang quan trọng như Florida, Ohio cũng như Pennsylvania. Sau thắng lợi của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, ông Nguyễn Đình Hà, một ứng cử viên độc lập từng chạy đua vào Quốc hội Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết, rằng ông cũng khá bất ngờ vì trước đây cũng có nhiều dự đoán và tỷ lệ thăm dò đều rất có lợi cho bà Clinton. Khi được hỏi về tác động của chiến thắng của ông Trump đối với chính sách tới Việt Nam, nhà hoạt động xã hội này nói tiếp.
Có thể ông Trump sẽ thay đổi cái chính sách xoay trục của ông Obama và có thể là ông ấy sẽ không hướng sang châu Á nữa và ông sẽ chỉ tập trung vào phát triển nội lực của nước Mỹ. Việt Nam là một trong những nước mà được hưởng lợi từ TPP cũng như là trong cái chính sách xoay trục. Nhưng bây giờ khi mà ông Trump ông thay đổi thì Việt Nam sẽ là một trong những nước chịu ảnh hưởng cũng khá, đặc biệt trong cái bối cảnh là Việt Nam đang có những cái tranh chấp với Trung Quốc ở trên Biển Đông.
Ông Hà cho rằng việc Hà Nội tiếp tục xích lại gần Mỹ là điều cần thiết, nhưng chính phủ mới của ông Trump có đón lấy cái tay của Việt Nam hay không mới là điều quan trọng. Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Đại Phượng, nguyên trưởng ban quốc tế của báo Tiền Phong nói với VOA Việt ngữ rằng chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Việt Nam về cơ bản không có tác động nhiều. Ký giả từng theo dõi nhiều cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ trước đây nói thêm.
Chính sách đối ngoại của Mỹ là một cái chính sách đối ngoại của một cường quốc lớn nhất ở trên thế giới và nó đã được hình thành và được củng cố qua nhiều thế hệ rồi. Việc thay đổi một người đứng đầu ở Nhà Trắng đương nhiên nó có tác động nhất định nhưng mà nó không thay đổi quá nhiều, đặc biệt là không thay đổi về bản chất trong quan hệ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Tổng thống Mỹ thì giỏi lắm là được làm được 2 nhiệm kỳ, tức là 8 năm thôi. Nhưng mà những cái mà thành quả bây giờ ấy, trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cho đến nay ấy, là nó được xây dựng bởi nhiều đời tổng thống rồi. Nếu mà ông Donald Trump áp dụng cái quan điểm mà như ông đã từng phát biểu trong quá trình tranh cử của ông, thì tôi nghĩ rằng là nó có hơi gây khó khăn nhất định, nhưng mà không phải là một sự đảo ngược hoàn toàn.
Tỷ phú bất động sản Trực Ngôn từng nhiều lần nhắc tới Việt Nam, nhưng ở một khía cạnh tiêu cực trong chiến dịch vận động. Trong cuộc tranh luận thứ 3 và cũng là cuối cùng hồi cuối tháng 10, ông Trump nói rằng hàng hóa của chúng ta đổ vào từ Trung Quốc, đổ vào từ Việt Nam, đổ vào từ khắp nơi trên thế giới. Còn hồi tháng 2, ông từng cáo buộc Việt Nam như một số các nước châu Á khác đánh cắp việc làm tại Mỹ. 3 tháng sau đó, vị tỷ phú nói rằng ông tức giận với sự lãnh đạo bất tài và thiếu năng lực của Mỹ, chứ không phải với Việt Nam, Trung Quốc hay Ấn Độ, vì đã lấy đi rất nhiều thứ của chúng ta. Mới nhất, hồi tháng 6, ông Trump một lần nữa nêu đích danh Việt Nam, gọi đây là một trong những nước trả lương thấp nhất trên thế giới. Cuộc bầu cử tổng thống ở quốc gia cách xa nửa vòng trái đất cũng là tin tức được theo dõi nhiều nhất ở Việt Nam. Theo Google, trong ngày 8 tháng 11, ngày bầu cử ở Mỹ, cũng như rạng sáng ngày 9 tháng 11 khi kết quả được công bố, báo chí trong nước cũng đưa tin về nhiều khía cạnh của cuộc tranh cử tổng thống Mỹ và thậm chí còn trực tiếp cập nhật mọi diễn biến của cuộc chạy đua được coi là mang tính lịch sử vào Nhà Trắng lần này. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Đình Hà cho rằng, việc người dân trong nước quan tâm tới cuộc bầu cử Mỹ thể hiện khát vọng của người Việt Nam, mong muốn có một sự thay đổi trong chính trị ở Việt Nam và người ta muốn có bầu cử dân chủ và tự do. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS, có nhận định tương tự. Ông nói trong cuộc trao đổi trực tiếp trên Facebook của VOA Việt ngữ tối ngày 8 tháng 11 giờ Washington.
Đây là một cái bài học điển hình để mọi người đang theo dõi ý thức được thế nào là một cuộc tranh cử mở trong một đất nước dân chủ và tự do. Có rất nhiều cái mâu thuẫn, có rất nhiều các cái bất cập, bất đồng quan điểm này kia, nhưng mà trong cái sự tương kính và mọi người đều chấp nhận cái kết quả của cuộc bầu cử. Tôi cầu mong rằng tất cả quý vị đang theo dõi chương trình sẽ ghi nhận cái điều này như là một cái bài học rất nên giữ lại trong lòng của mình để một ngày nào đó Việt Nam chúng ta cũng có thể có được một cái thể chế dân chủ. Nó không như Mỹ nhưng mà nó cũng là một thể chế dân chủ.
Trong mùa tranh cử lần này, ngoài 2 ứng viên tranh cử Tổng thống Donald Trump và Hillary Clinton, còn có các cuộc tranh cử vào Thượng và Hạ viện Mỹ, những người có tiếng nói trong việc hoạch định chính sách của Mỹ. Thượng nghị sĩ John McCain, một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam và từng đóng góp vào việc bình thường hóa quan hệ giữa Hà Nội và Washington, đã tái đắc cử ở tiểu bang Arizona. Tỷ phú Trump từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích ông McCain. Tỷ phú Trump từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích ông McCain về vai trò của ông trong cuộc chiến đã kết thúc nhiều thập kỷ trước. Ông McCain hồi tháng 7 lên tiếng kêu gọi Việt Nam theo chân Philippines, thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, ngay sau khi Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc ra phán quyết tuyên bố phần thắng nghiêng về Manila. Trong cuộc vận động tranh cử, cả ông Trump và bà Clinton đều nhắc tới và phản đối Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam là một trong 12 nước ký kết. Ông Trump nói rằng bà Clinton từng hậu thuẫn TPP, coi đó là tiêu chuẩn vàng và nhấn mạnh rằng ông phản đối thỏa thuận thương mại tự do của các nước thuộc vành đai Thái Bình Dương này. Thậm chí, hồi tháng 6, tỷ phú bất động sản từng tuyên bố rằng nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ rút Hoa Kỳ khỏi hiệp định này. Ứng viên này nói tại tiểu bang Pennsylvania rằng TTP sẽ buộc các nhân công Hoa Kỳ phải trực tiếp cạnh tranh với các công nhân từ Việt Nam. Mới đây, Quốc hội Việt Nam hoãn thảo luận và thông qua hiệp định thương mại này cho tới sau cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ. Bà Ginny Ngọc Giao Nguyễn, chủ tịch của Hội Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt, nói trong cuộc thảo luận trực tiếp trên Facebook của VOA Tiếng Việt.
Dù cái kết quả cuộc bầu cử này nó như thế nào đi nữa, thì cái vấn đề của Việt Nam vẫn là vấn đề của người Việt Nam. Và dù sao đi nữa thì cái nỗ lực chung nó vẫn là ở chúng ta. Và cái hy vọng của chúng ta là chúng ta có rất nhiều người trẻ đã bước ra thế giới và đã nhìn thấy rất nhiều vấn đề.
Trên Facebook cá nhân, trả lời các câu hỏi về đường lối ngoại giao đối với các nước có gì thay đổi hay không, đặc biệt là châu Á-Thái Bình Dương, thứ đến là Biển Đông, khi tân chính quyền Mỹ lên nhậm chức cũng như khi được hỏi ý kiến về việc ông có quan điểm mới gì thổi tư tưởng mới đối với giới trẻ Việt Nam, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius trả lời, chúng tôi không thể dự đoán được tương lai, nhưng tôi tin tưởng rằng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ủng hộ các chính sách về kinh tế. Các bạn trẻ Việt Nam rất thông minh và sáng tạo. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ để những người trẻ Việt Nam được truyền cảm hứng và thực hiện những kế hoạch tương lai. Dù trong khi vận động, ông Trump và bà Clinton không trực tiếp đề cập tới Biển Đông, một trong các mối quan tâm của người Việt, nhưng hai ứng viên đã nhiều lần tranh cãi về chính sách đối ngoại, trong đó có khu vực châu Á của chính quyền Tổng thống Obama. Trước khi cuộc bầu cử diễn ra hôm 8 tháng 11, một cuộc thăm dò ý kiến do một tờ báo nổi tiếng ở Hồng Kông thực hiện cho thấy người Trung Quốc tin rằng cả hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa sẽ giải quyết tranh chấp giữa Bắc Kinh và Washington tốt hơn ông Obama. Cuộc thăm dò ý kiến 1.500 người Trung Quốc ở thành thị do tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng có trụ sở ở Hồng Kông công bố hôm 5 tháng 11 còn cho thấy một nửa trong số đó cho rằng ông Trump sẽ xử lý vấn đề Biển Đông tốt hơn ông Obama, 54%, cũng như về các vấn đề hợp tác về an ninh mạng, 59%, thương mại song phương, 57%, hoặc tình hình trên bán đảo Triều Tiên, 52%. Ngoài ra, khoảng 51% tin rằng tỷ phú bất động sản Mỹ sẽ can thiệp ít hơn vào châu Á so với đương kim Tổng thống Obama.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Mặc dù không có sự thay đổi trên top 3, nhưng đã có một bài hát mới lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất của tuần này. Và những ai là fan hâm mộ của một nam ca sĩ nổi danh người Canada thì sẽ rất vui với hai bài hát có sự góp giọng của anh. Nào chúng ta hãy cùng khám phá. Trên vị trí số 5 là Sia với bản nhạc từng thống trị Billboard, Trip Thrills. Cô ca sĩ người Úc và Sean Paul, người góp giọng trong bài hát, đã tụt một bậc xuống vị trí này. Sia vừa bắt đầu chuyến lưu diễn các buổi hòa nhạc đầu tiên trong sự nghiệp của cô vào tuần trước. Seattle là thành phố đầu tiên trong các chuyến lưu diễn có tên Nostalgic for the Present Tour. 21 thành phố khác ở Bắc Mỹ cũng nằm trong danh sách các buổi hòa nhạc của chuyến lưu diễn mùa thu này. Buổi biểu diễn hôm 29 tháng 9 ở Key Arena ở Seattle được coi là một sự khởi đầu thành công cho tour lưu diễn Bắc Mỹ của cô. Và Trip Thrills là một trong những bản hit mà Sia biểu diễn trên sân khấu tối hôm đó. Đêm diễn ở Seattle, sự xuất hiện của Sia trên sân khấu như thường lệ gần như vô hình bởi cô mặc một bộ váy đơn giản màu trắng và đeo một bộ tóc giả nửa đen nửa bạch kim gần như che toàn bộ khuôn mặt. Và cô luôn đứng ở một góc không có nhiều ánh sáng trên sân khấu. Những phần biểu diễn của cô gần như là những bản nhạc nền cho một màn trình diễn của các vũ công trên sân khấu. Nhưng điều này cũng làm tôn lên giọng ca điêu luyện và mạnh mẽ của Sia. Trên vị trí thứ tư chính là gương mặt mới của tuần này, DJ Snake với Let Me Love You, trong đó Justin Bieber là người thể hiện giọng ca. Họ đã nhảy hai bậc để lên vị trí này, cũng như Trip Thrills, một sự hợp tác của hai nghệ sĩ Úc và Jamaica, Let Me Love You cũng là một sự hợp tác xuyên lục địa của một nhà sản xuất âm nhạc người Pháp và một ca sĩ Canada. Bản nhạc EDM Dancehall đang được rất yêu chuộng ở châu Âu khi nó thống trị bảng xếp hạng của 9 nước, trong đó có quê nhà Pháp của DJ Snake. Ra mắt vào cuối tháng 8 trên vị trí thứ 12 của Billboard Hot 100 và sau 7 tuần đã lọt vào top 4. Bản nhạc này lại được rất yêu thích trên hạng mục Digital Songs dành cho những bài hát có nhiều lượng nghe tải kỹ thuật số nhất với 113.000 lượt ngay trong ngày đầu tiên ra mắt và trở thành bài hát đầu tiên của DJ Snake và là bài hát thứ 6 của Bieber giành được vị trí thống trị trên hạng mục này. Justin Bieber lại là cái tên một lần nữa được nhắc tới trên vị trí số 3 tuần này. Đây cũng lại là một sự kết hợp của các nghệ sĩ quốc tế giữa nhóm nhạc của Mỹ Major Lazer với Bieber và nữ ca sĩ người Đan Mạch M.O. trong Cold Water. Mặc dù bản nhạc của thể loại dancehall trên nền guitar chỉ lên đến vị trí á quân trên bảng xếp hạng Hot 100, nhưng nó lại từng thống trị các hạng mục khác của Billboard, bao gồm Hot Dance Electronic Songs cho các bài hát được yêu thích trong dòng nhạc nhảy, Digital Songs cho số lượng nghe tải kỹ thuật số và Mainstream Top 40 cho những bài hát được yêu thích nhất trên sóng radio. Bài hát có đoạn, nếu em cảm thấy em đang chìm xuống thì anh sẽ nhảy ngay vào dòng nước lạnh vì em. Nữ ca sĩ Đan Mạch M.O. nói khi lần đầu tiên nghe Cold Water, cô rất xúc động. Cô nói nó sẽ là một trong những bài hát làm cho bạn cảm nhận ngay lập tức và vào giây phút đó cô biết rằng cô sẽ nhảy vào một núi lửa để trở thành một phần của bài hát. Và Cold Water là sự hợp tác thứ hai của cô với Major Lazer sau Linon, bản hit đã từng đưa họ lên thống trị nhiều bảng xếp hạng trên thế giới. Và đây là tuần thứ 3 liên tiếp nhóm hai chàng trai của 21 Pilots đứng trên vị trí Á quân với Heathens. Mặc dù vẫn chưa có được bản hit số 1 nào trên Billboard Hot 100, nhưng nhóm duo người Ohio này đã giành được rất nhiều danh hiệu và giải thưởng cho thành công của họ gần đây. Với 3 bản hit mới nhất của họ đều thống trị các bảng xếp hạng ở hạng mục Alternative Rock của Billboard, 21 Pilots đã giành được danh hiệu nghệ sĩ Alternative Rock của năm do iHeartRadio bình chọn. Hơn thế nữa, họ cũng là nghệ sĩ rock hàng đầu trong lễ trao giải âm nhạc Billboard. Heathens là một bài hát mà Tyler Joseph sáng tác cho bộ phim Suicide Squad mới được ra mắt gần đây. Video của bản nhạc thuộc thể loại rap rock này đã giành giải Video Rock hay nhất của MTV Video Music Awards. Trong khi đó, với việc Stressed Out và Ride cùng thống lĩnh các hạng mục của rock trên Billboard, album Blurry Face đã được chọn là album rock hay nhất tại lễ trao giải âm nhạc của Billboard. Cả Stressed Out và Ride đều là những bài hát từ album này. Trên vị trí cao nhất vẫn là nhóm Chainsmokers với Closer. Nhóm duo người New York này đã thống trị bảng xếp hạng trong 6 tuần qua. Với thành công của Closer, trong đó có sự góp giọng của Hasi, Chainsmokers đang rất bận rộn trong 2 tháng qua. Từ việc ăn mừng doanh thu 1 triệu bản của Closer cho đến tham gia biểu diễn, cho đến thu âm những sáng tác mới với các nghệ sĩ nổi danh từ cả bên kia bờ đại dương. Hãy thưởng thức Closer trước khi biết thêm về những thành công của hai chàng trai này. Closer đã là bài hát số 1 trên iTunes và chỉ chưa đầy một tháng sau khi ra mắt, nó đã lên đến vị trí cao nhất của Billboard. Đầu tháng trước, bản nhạc EDM này đã giành được đĩa bạch kim ở Mỹ với doanh thu 6 con số. Cặp đôi DJ này cũng vừa tiết lộ rằng họ đang hợp tác với ca sĩ Anh Quốc Chris Martin của nhóm Coldplay trong một sáng tác mới. Ngoài ra, Chainsmokers cũng đang hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng khác như Linkin Park và Big Song and Weezer. Và khi Closer còn đang nóng trên bảng xếp hạng thì họ đã tung ra một bài hát mới mang tên All We Know có sự góp giọng của Phoebe Ryan. Đây được coi là bài hát tiếp theo cùng chủ đề với Closer. Và đó là những nghệ sĩ và bài hát được yêu chuộng nhất trong top 5 tuần này. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tới để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong một bài diễn văn đọc tại Seoul nói chế độ Bắc Triều Tiên tiếp tục không chịu từ bỏ con đường chuyên chế và đàn áp. Ông phát biểu, đây là một chế độ điều hành những nhà tù chính trị khổng lồ trong nước, phủ nhận hầu như tất cả các quyền căn bản của người dân và áp đặt một hệ thống theo dõi và kiểm duyệt áp bức đến nỗi không có nơi nào có thể so sánh được trong thời đại này. Đây là một chế độ đặt ưu tiên vào vũ khí hạt nhân và phi đạn trên phúc lợi của người dân Bắc Triều Tiên và là chế độ duy nhất trên thế giới thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong thế kỷ 21. Để chống lại mối đe dọa này, Phó Ngoại trưởng Blinken nói, Hoa Kỳ cam kết tự vệ, bảo vệ các đồng minh của chúng ta, đáp ứng các nghĩa vụ về hiệp ước của chúng ta và đưa ra những biện pháp ngăn chặn rộng rãi, được bảo đảm bằng toàn bộ khả năng quốc phòng của chúng ta. Hoa Kỳ và các đối tác sẽ không chấp nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân. Qua ngoại giao, răn đe và áp lực, cộng đồng quốc tế sẽ xây dựng một chiến dịch toàn diện và bền vững, buộc Bắc Triều Tiên phải trả giá đắt hơn cho đến khi nước này trở lại thương thuyết nghiêm chỉnh về phi hạt nhân và tuân thủ những nghĩa vụ và cam kết quốc tế. Sau khi Bắc Triều Tiên thí nghiệm hạt nhân và phi đạn, Hoa Kỳ và Hàn Quốc quyết định triển khai hệ thống phi đạn phòng thủ THAAD tại Hàn Quốc. Hoa Kỳ cũng hiện đại hóa mối quan hệ với đồng minh Nhật Bản, một mục tiêu thường xuyên khác của mối đe dọa Bắc Triều Tiên, nâng cấp những hướng dẫn đã không được duyệt xét lại trong 17 năm qua. Vì thế ngoại giao của Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục suy yếu vào lúc thái độ của nước này chỉ khiến ngày càng bị cô lập hơn và bị toàn thế giới lên án. Trước đây trong năm, Hoa Kỳ áp dụng lệnh chế tài đối với ông Kim Jong-un và 14 giới chức cao cấp khác có liên hệ đến những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Hơn nữa, Trung Quốc và Nga, đồng minh truyền thống của Bắc Triều Tiên, càng ngày càng chán nản trong việc bênh vực chế độ ngày càng có những hành vi thất thường và xa rời thế giới này. Phó Ngoại trưởng Blinken nói, mục tiêu đơn giản và rõ ràng, không phải làm cho Kim Jong-un khuất phục, nhưng làm cho ông ta trở lại bàn hội nghị để thảo luận có ý nghĩa và khả tin về phi hạt nhân hóa. Cho đến lúc đó, chúng ta sẽ tiếp tục giúp cho nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có sự lựa chọn khôn ngoan, để cho nước này hiểu được rằng nếu không muốn phi hạt nhân hóa, những giải pháp khác cho nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ tệ hại hơn nữa.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.